thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 8 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và trao giải các cuộc thi do hội phát động.
Các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với mong muốn gần 700 đối tượng gia đình chính sách, người có công và trẻ em mắc bệnh tim trên địa bàn tỉnh được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và được tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến, Bệnh viện A Thái Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện Samsung Hàn Quốc tổ chức khám cấp thuốc miễn phí. Từ chương trình này, một số trường hợp bị dị tật bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật. Chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tối ngày 7 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và trao giải các cuộc thi do hội phát động. Đến dự có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ trong và ngoài tỉnh. Với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Bác Hồ, ngợi ca người phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, chương trình giao lưu văn nghệ đã đem đến cho người xem nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tham gia biểu diễn. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thông báo kết quả của các cuộc thi do hội phát động, gồm tìm hiểu lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1930-2015, sáng tạo kỹ thuật Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8, giải thưởng sáng tạo ý tưởng trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cuộc thi sưu tầm ảnh về phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều tác phẩm dự thi đã đưa ra được nhiều ý tưởng hay, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng công tác hội phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Qua tổng kết các cuộc thi, ban tổ chức đã trao 6 giải tập thể, 20 giải cá nhân và một giải cho người dự thi cao tuổi nhất đạt giải cao trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1930-2015, 25 giải cá nhân trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2015-2016 và hội thi sáng tạo ý tưởng trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, 6 giải tập thể trong cuộc thi sưu tầm ảnh về phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016.
Chiều ngày 7 tháng 11, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự chia vui với cán bộ nhân dân xóm chợ xã Phúc Chiều trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Xóm chợ xã Phúc Chiều có 150 hộ dân với trên 560 nhân khẩu, có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2016, thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị xã hội phát động, cán bộ nhân dân trong xóm đã đoàn kết thống nhất tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, như đóng góp 135 triệu đồng và ngày công lao động xây dựng trên 650 mét đường giao thông, quyên góp ủng hộ các loại quỹ trên 10 triệu đồng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một cải thiện. 100% số hộ có điện chiếu sáng, có nước sạch sinh hoạt và phương tiện nghe nhìn, trên 91% số hộ đạt gia đình văn hóa. Năm 2016 cũng là năm thứ 7 liên tiếp xóm chợ đạt xóm văn hóa. Trong dịp toàn dân tưng bừng tổ chức ngày hội toàn dân tộc, cán bộ và bà con nhân dân trong xóm đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống tạo khí thế thi đua sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân. Dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ nhân dân xóm chợ đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị xóm cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt các quy ước của xóm nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thay mặt cho lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng chí Mai Đông Kinh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm cùng 20 chiếc ghế, 5 chiếc bàn trị giá 5 triệu đồng cho nhà văn hóa xóm chợ và tặng quà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong ngày hội, xã Phúc Triều đã biểu dương khen thưởng 10 gia đình trong xóm đạt gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã năm 2016 và 3 gia đình đạt gia đình văn hóa liên tục 3 năm liền.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 6 tháng 11, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 14, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Tổ dân phố 14 phường Hương Sơn hiện có 84 hộ dân với trên 280 nhân khẩu. Trong năm qua, cộng đồng dân cư tổ dân phố 14 luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ, chính quyền và đoàn thể, sự đoàn kết thống nhất giữa đảng viên, cán bộ với nhân dân. Do đó, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, tổ dân phố 14 không có hộ nghèo, hộ khá chiếm trên 75% và gần 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong đó có 6 gia đình đạt gia đình tiêu biểu năm 2016. Tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa tiên tiến xuất sắc của phường. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, nhân dân tổ dân phố 14 phường Hương Sơn quyết tâm giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiên tiến xuất sắc, phấn đấu 100% hộ dân đóng đủ các loại thuế, quỹ theo quy định, 100% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó trên 95% số hộ đạt gia đình văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tổ dân phố 14 đã đạt được. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các tổ chức đoàn thể của tổ tiếp tục triển khai và quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, v.v. Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tổ đã phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã tặng quà cho tổ dân phố với tổng trị giá 5 triệu đồng. Đảng ủy và chính quyền địa phương cùng tổ dân phố 14 phường Hương Sơn đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2016.
Tổ dân phố 7 phường Quan Chiếu long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đến dự. Nhà văn hóa có diện tích 130m² được hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo niềm vui phấn khởi trong nhân dân. Theo thống kê, tổng mức đầu tư xây dựng nhà văn hóa là 300 triệu đồng, trong đó Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng theo đề án phát triển sự nghiệp văn hóa của thành phố giai đoạn 2016-2020. Phần còn lại được huy động từ sức dân và các nhà hảo tâm. Đây là công trình tiêu biểu có ý nghĩa to lớn được nhân dân tổ chức khánh thành trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Ông Phạm Văn Tân, Bí thư chi bộ 7 phấn khởi nói:
Trước mà chưa có nhà văn hóa thì tổ dân phố rồi các ban ngành đoàn thể cũng chi bộ là họp nhờ nhà dân nên là nó cũng rất khó khăn. Thế còn ví dụ họp tổ dân phố toàn thể chi bộ này rồi các ban ngành là phải mượn ủy ban dân phường để họp. Trong một hội nghị năm 2015 tổ dân phố thống nhất là được 75% gia đình ủng hộ là quyết tâm làm nhà văn hóa. Đấy, và đến năm 2016 thì mới hoàn thành. Sau khi vào sử dụng thì nhìn cái không khí biết tức là nhân dân rất phấn khởi và tự hào, đây là một cái chỗ rất khó khăn mà tổ đã làm được. Nên từ đấy là phường, rồi thành phố cũng lấy đây là một cái phần điểm để làm điểm ngày hôm nay.
Năm 2016 là năm đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Cùng với cán bộ nhân dân phường Quan Chiều, 105 hộ dân trong tổ dân phố 7 luôn tích cực thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước do tổ phát động. Theo đó đã có 93% số hộ đạt gia đình văn hóa, 3 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ đạt tổ dân phố văn hóa. Phát huy kết quả đó, năm 2017, tổ dân phố 7 phấn đấu 97% số hộ đạt gia đình văn hóa, 100% gia đình đạt gia đình sức khỏe. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tặng nhà văn hóa tổ phần quà trị giá 5 triệu đồng và tặng quà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tổ.
Chiều ngày 5 tháng 11, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 7 phường Thịnh Đán đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016. Đây là một trong 4 khu dân cư tổ chức ngày hội điểm của thành phố Thái Nguyên. Tới dự có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo nhân dân trong tổ. Năm 2016, tổ dân phố số 7 phường Thịnh Đán thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố. 100% các hộ gia đình đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả bình xét 106 trên 108 hộ đạt gia đình văn hóa, 98%. Đến nay trên địa bàn tổ không còn hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Tổ thực hiện tốt quy ước cộng đồng, nghĩa vụ công dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phong trào của địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, vân vân. Nói về ngày hội năm nay, ông Đào Gia Phiên, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 cho biết, đối với người dân tổ dân phố số 7, niềm vui tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được nhân đôi khi nhà văn hóa tổ rộng gần 160m² được đưa vào hoạt động đúng ngày này.
Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố 7 phường Thịnh Đán của chúng tôi đã có một khí thế rất là vui mừng, phấn khởi và có thể khẳng định là một điều là nhân dân của chúng tôi năm nay tổ chức cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân có thể là vui hơn gấp nhiều lần, gấp 3, gấp 5 lần của năm 2015. Bên cạnh đó, nhân dân chúng tôi đã xây dựng rất là thành công cái nhà văn hóa. Có thể khẳng định là nhân dân tổ 7 phường Thịnh Đán chúng tôi ở đây nói là từ lâu lắm rồi, tổ chúng tôi chưa bao giờ có được những niềm vui như hôm nay.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã trao quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho tổ dân phố số 7. Ủy ban Nhân dân phường đã khen thưởng 2 tập thể và 12 gia đình tiêu biểu có thành tích trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục cho 8 gia đình tiêu biểu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc và chính quyền tổ dân phố số 15 phường Quang Trung đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung chọn làm điểm trên địa bàn phường. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Khắp các trục đường của tổ dân phố 15, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội. Đường làng ngõ xóm sạch đẹp và rực rỡ sắc màu của cờ Tổ quốc, của băng rôn, khẩu hiệu, tiếng loa tiếng nhạc ngân vang rộn rã. Ngay từ sáng sớm, khu vực nhà văn hóa liên tổ 14-15 phường Quang Trung đã tập trung rất đông người dân trong tổ dân phố 15 đến tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ các cụ ông, cụ bà đến những nam thanh nữ tú đều lựa chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đi dự hội. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần vui tươi trang trọng với hai phần lễ và hội. Khác với mọi năm, năm nay tổ dân phố 15 tổ chức phân hội trước để tạo không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút đông đảo người dân trong khu dân cư tham gia. Phân hội được tổ chức với nhiều hoạt động có ý nghĩa như giao lưu văn nghệ giữa các khu dân cư, tổ chức thi đấu cờ tướng, bóng bàn, v.v. Tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng cổ vũ reo hò của đông đảo người dân đến xem, tất cả đã tạo nên một ngày hội đầy rộn ràng, vui tươi và thắm đậm tình đoàn kết. Dù năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng bà Trần Huyền Thanh rất nhiệt tình tham gia chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Bà hồ hởi nói, nếu không có những dịp như thế này thì người dân trong khu phố rất ít biết đến nhau. Bởi thế, dù công việc buôn bán bận rộn hay đã cao tuổi, nhưng chúng tôi cũng cố gắng đến dự ngày hội nhằm làm cho tình đoàn kết của nhân dân trong tổ được thắt chặt hơn.
Tôi thấy là cái ngày đại đoàn kết hôm nay rất là vui, bởi vì là ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy mà toàn dân chúng tôi rất là phấn khởi và hồ hởi đón chờ ngày đại đoàn kết toàn dân trong buổi hôm nay. Và trong cái buổi đại đoàn kết tổ chức, đại đoàn kết hôm nay để tạo cho người dân giao lưu văn nghệ, giao lưu thể thao, dưỡng sinh và giao lưu thể tướng và trao đổi về mặt tình cảm, tâm tư, tình cảm của toàn dân trong những niềm vui trong ngày hội.
Phần lễ được diễn ra ngay trong buổi chiều cùng ngày. Tại đây, đông đảo nhân dân trong khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 86 năm thành lập và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghe báo cáo kết quả sau một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, báo cáo hoạt động của tổ dân phố trong năm 2016 và dự bữa cơm đoàn kết. Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, mà đời sống của người dân trong tổ dân phố 15 được cải thiện đáng kể. Khu dân cư nhiều năm đạt khu dân cư văn hóa, văn minh, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được chăm lo hơn, sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình cũng có những bước phát triển tích cực. Năm 2016, khu dân cư có 103 trên 106 hộ đạt gia đình văn hóa. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo cũng được đông đảo người dân hưởng ứng tích cực. Bà con đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan trong khu dân cư sạch đẹp. Trong năm, tổ dân phố đã vận động được 4 gia đình trong tổ và 4 gia đình thuộc tổ 18 tự đóng góp gần 30 triệu đồng để đổ bê tông 64 mét đường dân sinh. Đặc biệt hiện nay, trong khu dân cư không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có người mắc tệ nạn phát sinh, người vi phạm pháp luật mê tín dị đoan và trẻ em thất học, v.v. Nhận xét về việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ở tổ dân phố 15, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung nói.
Thì hiện nay thì Ban công tác mặt trận đã triển khai cơ bản thực hiện tốt các nội dung đề ra. Tại tổ dân phố 15 thì duy trì rất là tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Và bên cạnh đó thì việc nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng rất là tốt. Trong năm vừa rồi thì tổ dân phố cũng đã phối hợp và cùng với Ban công tác mặt trận và vận động nhân dân thực hiện xây dựng, cải tạo lại cái kết cấu hạ tầng của khu dân cư. Thì hiện nay là trên địa bàn tổ dân phố 15 thì không có đường lầy lội và 100% là được cái bê tông hóa. Chúng tôi đánh giá rất là cao công tác chuẩn bị của cán bộ tổ dân phố số 15 và đặc biệt là sự tham gia rất là đông đủ của nhân dân tổ dân phố 15 tham dự và đã góp phần cái thành công của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của tổ dân phố 15.
Nhân dịp này, Ủy ban dân phường đã trao giấy chứng nhận cho 15 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông Nguyễn Văn Triện, Bí thư chi bộ tổ dân phố 15 phường Quang Trung cho biết.
Từ chi bộ đến tổ dân phố các mặt trận luôn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thật tốt các cái chỉ tiêu và luôn phấn đấu đạt gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước và đời sống tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi quyết tâm là phấn đấu trong những năm tới, tổ dân phố sẽ đạt tổ dân phố văn hóa và khu dân cư sẽ là khu dân cư là tiêu biểu.
Có thể thấy, ngày hội không chỉ mang đến không khí đầm ấm, tình làng nghĩa xóm, mà còn là sự cổ vũ động viên của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống số 1 tháng 11, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Bệnh viện A nghĩa tình từ chương trình khám bệnh nhân đạo. Phần cuối chuyên mục là tiểu mục hỏi đáp sức khỏe qua những thông tin về bệnh viêm gan. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11, Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Samsung Hàn Quốc tổ chức khám, phẫu thuật và cấp thuốc miễn phí cho 700 đối tượng thuộc diện chính sách, gồm các thương bệnh binh, lão thành cách mạng, nhân dân bị nhiễm chất độc da cam và trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Dù mới chỉ bắt đầu giờ làm việc buổi chiều đầu tiên của chương trình khám bệnh, phẫu thuật và cấp thuốc miễn phí, nhưng đã có rất đông bệnh nhân có mặt để tham gia buổi khám bệnh miễn phí. Khu khám bệnh được dựng trải khép kín với 6 phòng khám chuyên khoa như cấp cứu, nội, nhi, v.v. Tại bàn đón tiếp ngay cửa ra vào được bày trí gọn gàng, các bác sĩ trực sẵn sàng để có thể tư vấn cho bệnh nhân. Qua các phòng khám, chúng tôi bắt gặp nhiều gia đình đưa bệnh nhân đến khám với tâm thế mong chờ và hy vọng với những kỹ thuật tiên tiến của các bác sĩ chuyên sâu của bệnh viện nước bạn sẽ có những kết quả cao. Tại dãy ghế ngồi chờ trước phòng khám nhi, chúng tôi đã trò chuyện với chị Đặng Thị Hiếu, mẹ cháu Nguyễn Đặng Phương Thảo, chú tổ 14 phường Thịnh Đán được biết. Con gái chị năm nay lên 5 tuổi, cháu bị mắc bệnh tim bẩm sinh và hơn 1 tuổi cháu đã được phẫu thuật. Hàng năm gia đình vẫn đưa cháu đến khám định kỳ tại bệnh viện. Tuy nhiên khi thấy bệnh viện A hợp tác tổ chức chương trình khám chữa bệnh, chị Hiếu đưa con đến khám.
Hôm nay mình cho cháu đi khám lại để xem kiểm tra lại xem là ổn định chưa, với sức khỏe cháu như nào. Muốn là các bác sĩ kiểm tra để cho phát hiện ra xem cháu còn gặp những khó khăn gì đối với bệnh để chúng tôi có các phương án để đưa cháu đi khám chữa cho kịp.
Trước phòng khám nội, Chúng tôi thấy rất nhiều bệnh nhân khoác trên mình những bộ quân phục của những người cựu chiến binh đang chờ đến lượt được khám. Trong đó có ông Đàm Ngọc Trực, trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Ông chia sẻ, bản thân ông là một cựu chiến binh và đang điều trị bệnh gan trong bệnh viện. Khi thấy bệnh viện tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, ông cũng muốn đến để được kiểm tra.
Mong muốn là muốn cái chương trình này không những ở viện A mà ở tất cả các xã, các huyện ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Nguyên này. Các trẻ em và những người bệnh như bác được tiếp xúc trực tiếp với các chuyên gia khám kỹ thuật cao như này.
Được biết, để tổ chức hoạt động này, Bệnh viện Samsung đã huy động gần 80 người. Bệnh viện A cũng huy động 100 người là các bác sĩ, điều dưỡng viên, cán bộ của đơn vị tham gia. Ngoài ra, các bác sĩ hai bệnh viện còn phối hợp phẫu thuật miễn phí cho một số bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh, di chứng sau bỏng, sau chấn thương. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tổ chức 3 hội thảo vào sáng ngày 7 tháng 11 với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia đến từ Bệnh viện Samsung và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với chủ đề về tim bẩm sinh, chẩn đoán hình ảnh ở bệnh nhân đột quỵ não và tổng quan phẫu thuật chỉnh hình, thẩm mỹ vùng mặt. Nói về mục đích thực hiện chương trình, ông Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện A cho biết.
Đương nhiên là đây là cái hoạt động hướng tới cộng đồng, đặc biệt là hướng các cái đối tượng chính sách. Cái việc làm là thì Việt A thì vẫn là thực hiện thường xuyên, một năm thì có nhiều đợt đi khám chữa bệnh từ thiện hướng về cộng đồng và đều là miễn phí ấy. Nhưng mà cái đợt này là một cái hoạt động lớn hơn, số đối tượng nhiều hơn, thực hiện được nhiều kỹ thuật, trong đó có những kỹ thuật cao, kỹ thuật khó, đặc biệt như là phẫu thuật, nhiều cái trường hợp rất là khó, tốn kém rất là nhiều, thì đều được thực hiện miễn phí. Và cũng là lần đầu tiên trong các bệnh viện của tỉnh trên địa bàn tổ chức một những hội thảo với một cái bệnh viện của nước ngoài.
Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đối với người thuộc diện chính sách trên địa bàn, đồng thời mở đầu cho các hoạt động hợp tác giữa hai bệnh viện. Trong ngày đầu tiên của chương trình, hai bệnh viện đã khám cho trên 100 người thuộc diện chính sách và phẫu thuật cho hai trường hợp bị dị tật bẩm sinh. Thưa quý vị và các bạn, viêm gan là tình trạng tổn thương nhu mô gan, đặc trưng bởi sự hiện diện của các tế bào viêm do nhiều nguyên nhân. Các biểu hiện lâm sàng điển hình gợi ý đến viêm gan bao gồm như vàng da, vàng mắt, đau hạ sườn phải, nước tiểu sậm màu, bụng trứng to. Tuy nhiên, những triệu chứng điển hình này chỉ xảy ra khoảng 25% trường hợp và thường xuất hiện ở giai đoạn muộn. Trong tiểu mục hỏi đáp sức khỏe hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài thuốc đông y chữa bệnh viêm gan của lương y Nguyễn Văn Đức, Hội Đông y phường Tân Long. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa lương y, ông có thể cho biết nguyên nhân để mà gây lên cái bệnh viêm gan mãn tính này?
Do rối loạn chức năng tỳ vị ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể dẫn tới viêm gan cấp. Nếu không sau thời gian dài không điều trị kịp thời thì chuyển sang viêm gan mãn tính.
Vậy thì cái triệu chứng của nó thì thường có biểu hiện triệu chứng như thế nào?
Triệu chứng của nó là coi như là miệng thì đắng, chán ăn, môi khô, lưỡi đỏ, miệng đắng khi ngủ dậy, da lại vàng sậm, tiểu tiện vàng, hay bị táo bón và đau tức ở cái vùng gan phải.
Đối với cái bệnh như vậy thì mình có cái cách chữa trị như thế nào?
Thì phương pháp chữa trị của tôi là thanh nhiệt và giải độc, kiện tỳ vị cho hoàn chỉnh. Cái bài thuốc của tôi trong đó thì tôi dùng cây hoặc rễ cây mừng phi là 20 gram, cái càn đựa là 20 gram, cái mạch bệnh là 30 gram, cây trà xóm là 20 gram, sắc ngoại là 15 gram, cúc hoa tím là 10 gram và nhân trần 10 gram và một số cây và một số dược liệu khác sắc 1.500 ml nước và còn lại là 300 thì uống trong 2 ngày, thì mỗi ngày chia làm 3 bữa, sáng, trưa và tối, là mỗi gói nhỏ như thế là uống trong 2 ngày. Thế mà tôi thường chữa thì 15 gói là 30 ngày thì là bệnh đã thuyên chuyển. Thế mà trong đi kiểm tra lại thì đi số âm họ thì về tôi điều chỉnh thêm các loại thuốc tôi điều chỉnh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool.
Gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây cool.
Sữa trái cây cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?
Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Lip thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira. Lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1. Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2. Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 252525.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.